Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Joseph, tin tưởng vào sự tể trị và sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Bài 11: Đối diện với sự chết một cách đúng đắn. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Chúng ta cùng xem Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký từ chương 49 câu 28 đến chương 50 câu 26. Các người đó là đầu trưởng của 12 chi phái Israel, và đó là lời của cha họ nói đang khi chúc phước cho, chúc một lời phước riêng cho mỗi người vậy. Đoạn, người ra lệnh cho các con trai mà rằng, cha sẽ về nơi tổ tông, các con hãy chôn cha chung cùng tổ phụ, nơi hang đá tại đồng ruộng Ép-rôn, người Hê-tít, tức là hang đá ở trong đồng Mạc-bê-la, ngang Mam-dê, thuộc về xứ Ca-na-an, mà Áp-gia-ham đã mua làm mộ địa luôn với đồng ruộng của Ép-rôn, ấy nơi đó, người ta đã chôn Áp-gia-ham và Sa-gia, vợ người, Isaac và Rê-bê-ca, vợ người, mà lại nơi đó cha cũng đã chôn Lê-a nữa. Cái đồng ruộng cùng hang đá ở tại đó đã mua của dân họ hết vậy. Khi chối mấy lời này cho các con mình xong, thì Gia-cốp để chân vào giường lại, rồi tắt hơi, được về cùng tổ tông mình. Joseph bèn cúi đầu xuống mặt cha mình, hôn người và khóc. Đoạn, Joseph biểu mấy thầy thuốc hầu việc mình, dùng thuốc thơm xông cho xác cha, thầy thuốc bèn xông cho Israel. 40 ngày xông thuốc hầu qua, vì ấy là hạn ngày dùng xông thuốc. Dân Egypto khóc người trong 70 ngày. Khi mãn tang rồi, Joseph bèn nói cùng quần thần Pha-ra-ôn rằng, nếu tôi được ơn trước mặt các ngươi, xin hãy thuật lại lời này cho Pha-ra-ôn nghe. Cha tôi có biểu tôi thề mà rằng, này, cha sẽ chết, còn hãy chôn cha nơi mộ địa ta đã mua sẵn rồi trong xứ Canaan. Vậy bây giờ, tôi phải lên đó chôn cha tôi, rồi sẽ trở xuống. Pha-ra-ôn bèn phán rằng, hãy trở lên chôn cha ngươi, y như lời người đã bắt thề đó. Joseph rời xác cha mình trở lên chôn. Quần thần Pha-ra-ôn, các bậc trưởng lão trong đền, các bậc trưởng lão trong xứ Egypto, hết thảy nội nhà Joseph, các anh em và nội nhà cha mình đều đi lên theo đưa với người. Trong Gô-sen chỉ còn những đứa trẻ và chiên, cùng bò của họ mà thôi. Lại cũng có đem ngựa và xe theo lên nữa. Thật là một đám xác rất đông thay. Khi đến sân đạc lúa của Atad, ở bên kia sông Giô-đanh, thì họ làm lễ khóc than rất nên trọng thể tại đó. Đoạn, Joseph để tang cha trong 7 ngày. Dân Canaan, tức là dân xứ ấy, thấy khóc than nơi sân đạc lúa Atad, thì nói rằng, ấy là một đám khóc than trọng thể của dân Egypto đó. Bởi cớ ấy người ta gọi cái sân này tên là Aben Mikzaim ở bên kia sông Giô-đanh. Vậy, các con trai Gia-cốp làm theo lời cha chối lại, rời xác người về xứ Canaan, chôn trong hang đá của đồng Mạc-bê-la ngang Mam-dê, mà Áp-gia-ham đã mua luôn với đồng ruộng Ép-rôn, người Hê-tít, để dùng làm mộ địa, chôn cha xong rồi. Joseph cùng các anh em và các người đi lên theo đưa xác cha, đều trở xuống xứ Egypto. Các anh Joseph thấy cha mình chết rồi, thì nói với nhau rằng, có lẽ Joseph sẽ ganh ghét chúng ta và trả thù việc ác chúng ta đã làm cho người chăng. Các anh bèn sai người đến nói cùng Joseph rằng, trước khi qua đời, cha em có chối rằng, hãy nói lại cho Joseph như vậy. Ôi, xin hãy tha điều ác, tội phạm của các anh con đi, vì chúng nó đã lỗi cùng con đó. Nhưng bây giờ cha xin con hãy tha tội kẻ tối tớ của Đức Chúa Trời cha. Nghe qua mấy lời này, Joseph bèn khóc. Chính các anh người đến sấp mình xuống dưới chân mà nói rằng, các anh đây thật là kẻ tối tớ của em đó. Joseph đáp rằng, các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. Vậy, đừng sợ, tôi sẽ cất dưỡng các anh và con cái các anh. Đoạn, Joseph an ủi các anh, và lấy lời êm dịu mà nói cùng họ. Joseph cùng nhà cha mình kiều ngụ tại xứ Egypto. người hưởng thọ được 110 tuổi, người thấy được các con cháu Ezra-in đến đời thứ ba, và cũng có được nâng niu trên gối mình các con của Maki, tức con trai của Manasse. Joseph nói cùng các anh em rằng, em sẽ chết, nhưng Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các anh em thật, đem các anh em về xứ mà Ngài đã thề hứa cùng Abraham, Isaac và Jacob. Joseph biểu các con trai của Israel thề mà rằng, quả thật, Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các anh em, xin anh em hãy rời hài cốt tôi khỏi xứ này. Đoạn, Joseph qua đời, hưởng thọ được 110 tuổi. Người ta xông thuốc thơm cho xác Joseph và liệm trong một cái quan tài tại xứ Egypto. Chúng ta nên đối diện với sự chết một cách đúng đắn bằng đức tin như thế nào? Dù người ta muốn tránh né thực tế về sự chết, nhưng sự chết là điều không thể tránh được. Đức Chúa Trời hứa với Adam và Eva rằng nếu họ ăn trái cấm, chắc chắn họ sẽ chết. Và từ lúc họ không vâng lời Đức Chúa Trời, sự chết đã tiếp tục từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thường thì những chương khó đọc nhất trong Kinh Thánh là các gia phả. Nó không những mô tả chi tiết dòng dõi của Chúa cứu thế, mà còn xác nhận lời của Đức Chúa Trời phán với Adam và Eva. Vì vậy, Noe đã sống, và rồi ông đã chết. Hebrews chương 9 câu 27 nói rằng, theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét. Mặc dù con người muốn tránh sự chết và không nghĩ về nó, nhưng mọi người đều chết, và chúng ta phải đối diện với thực tế này. Truyền Đạo chương 7 câu 2 nói rằng, đi đến nhà tang chế hơn là đến nhà yến tiệc, vì tại đó thấy sự cuối cùng của mọi người, và người sống để bảo lòng. Suy gẫm một cách nghiêm túc về sự chết là điều lành mạnh đối với chúng ta, vì nó sẽ giúp chúng ta sống đời sống tốt đẹp hơn. Chúng ta phải làm điều này trong sách Sáng Thế Ký chương 49 và chương 50, vì có hai cái chết là của Jacob và của Joseph. Sách Hebrews chương 11 từ câu 21 đến câu 22 đề cập đến cả hai cái chết này nói rằng, bởi đức tin, Jacob lúc gần chết, chúc phước cho hai con của Joseph và nương trên gậy mình mà lạy. Bởi đức tin, Joseph lúc gần qua đời nói về việc con cháu Israel sẽ đi ra và truyền lệnh về hài cốt mình. Cả Jacob và Joseph đều đáp ứng với cái chết của họ trong đức tin. Khi chúng ta xem xét những cái chết này, chúng ta học biết đôi điều về việc đối diện với sự chết theo một cách thích đáng. Là cơ đốc nhân, chúng ta nên chuẩn bị cho sự chết nhiều hơn những người khác. Khi Chúa chúng ta đã chiến thắng sự chết, giải thoát chúng ta khỏi nỗi sợ sự chết, và một ngày nào đó chúng ta sẽ được sống. Vì vậy, đối với một tín đồ, sự đau đớn của sự chết đã được loại bỏ, và sự chết thậm chí có thể được xem là điều có ích. Để đối diện với sự chết một cách đúng đắn, chúng ta phải tin cậy những lời hứa của Đức Chúa Trời và giúp đỡ người khác cũng làm như vậy. Khi Jacob qua đời, ông nói tới cõi đời đời, vì ông tin rằng sự chết không phải là kết thúc của cuộc sống. Trong sách Sáng Thế Ký chương 49 câu 29, ông nói, cha sẽ về nơi tổ tông, các con hãy chôn cha chung cùng tổ phụ, nơi hang đá tại đồng ruộng Ép-rôn, người Hê-tít. Trở về với dân sự ngài khác mới được chôn cất, Gia-cốp sẽ ở với Áp-gia-ham, Isaac, Gia-trên và Lê-a trên trời. Câu 33 chép rằng, khi chối mấy lời này cho các con mình xong, thì Gia-cốp để chân vào giường lại, rồi tắt hơi, được về cùng tổ tông mình. Hê-bơ-dơ chương 11 câu 9 câu 10 và câu 16 chép rằng, bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình, như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại, cũng như Isaac và Jacob, là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người, vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc, mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Các tộc trưởng là những người có đức tin chờ đợi quê hương trên trời của họ mặc dù khi đó họ không có kinh thánh. Khi Gia-cốp nói về sự đời đời với các con trai ông nhắc nhở họ rằng đời này không phải như vậy, có một ngôi nhà trên trời đang chờ đợi họ. Chắc chắn, những lời này của đức tin vào cuối đời Gia-cốp đã truyền cảm hứng cho các con trai ông rất nhiều. Vì vậy, Gia-cốp không chỉ tin lời Đức Chúa Trời, mà ông còn truyền cảm hứng cho các con trai mình. Họ cũng cần phải có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Gia-cốp không những cảm thúc đức tin của các con mình nơi lời hứa của Đức Chúa Trời về cõi đời đời, mà còn qua đức tin của ông rằng cuối cùng rồi Đức Chúa Trời sẽ ban cho Israel xứ Canaan bằng cách yêu cầu được chôn cất trong xứ Canaan. Gia-cốp đã chứng tỏ đức tin của ông nơi lời hứa của Đức Chúa Trời và cũng khích lệ các con trai ông phải tin Đức Chúa Trời sau cùng sẽ đem họ trở lại xứ Canaan. Giống như Gia-cốp, Joseph cũng khuyến khích gia đình ông đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời qua sự chết của ông. Khi ông qua đời lúc 110 tuổi, ông kêu gọi các anh em của ông và con cháu tương lai của họ đem hài cốt ông về Canaan vì một ngày nào đó Đức Chúa Trời sẽ phục hồi họ về. Xác của Joseph được đặt trong một quan tài Ai Cập và quan tài đó sẽ luôn là một sự nhắc nhở đối với Israel về lời hứa của Đức Chúa Trời, rằng một ngày nào đó họ sẽ trở về Canaan. Cuối cùng, họ đã trở về dưới thời Môi-se, và Môi-se đã đem hài cốt của Joseph về Canaan và chôn ở đó. Vì vậy, để đối diện với sự chết một cách đúng đắn như Jacob và Joseph, chúng ta phải tin cậy nơi những lời hứa của Đức Chúa Trời và nhắc nhở người khác tin cậy nơi chúng. Roma chương 10 câu 13 nói, vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời hứa rằng ai đặt đức tin mình nơi Chúa cứu thế và đi theo Ngài thì sẽ được cứu. Khi chúng ta đối diện với sự chết, chúng ta phải nói về lời hứa của Đức Chúa Trời về sự sống đời đời cho người khác, giống như Jacob đã làm. Jacob và các tổ phụ đã được cứu bởi đức tin, và chúng ta cũng vậy. Để đối diện với sự chết một cách đúng đắn, chúng ta phải giúp người khác nhìn biết và tin theo các lời hứa của Đức Chúa Trời, bao gồm cả việc Chúa cứu thế sẽ trở lại. Ngài là quan án công bình. Ngài sẽ làm cho mọi sự ra ngay thẳng trên đất và ban thưởng cho kẻ nào trung tín. Và một ngày kia chúng ta sẽ đồng cai trị với Ngài. Cũng vậy, giống như cái chết của Joseph, đó là một sự nhắc nhở thường xuyên cho nhiều thế hệ về các lời hứa của Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân sẽ sử dụng tang lễ của họ theo cùng một cách. Tang lễ phải công bố rõ ràng tin lành, sự sống lại trong tương lai, và cứu Chúa của chúng ta sẽ trở lại. Điều này giúp cơ đốc nhân tăng trưởng trong đức tin và đem những người chưa tin đến với tin lành. Nếu chúng ta muốn đối diện với sự chết một cách thích đáng, chúng ta phải tin cậy những lời hứa của Đức Chúa Trời và giúp người khác cũng làm như vậy. Để đối diện với sự chết một cách đúng đắn, chúng ta đau buồn vì người quá cố ra đi, nhưng trông đợi về một tương lai gặp lại ở nước Chúa. Sau khi Jacob qua đời, Joseph ôm hôn và khóc cho Jacob. Sau đó ông than khóc cùng với người Ai Cập về cái chết của Jacob trong 70 ngày, ngắn hơn 2 ngày so với sự than khóc của Pharaoh. Sau khi mang thi thể của Jacob về xứ Canaan, có lẽ mất khoảng 3 tuần, họ than khóc thêm 7 ngày nữa. Joseph và những người khác than khóc trong 3 tháng cho Jacob. Vì Jacob đã nói về cái chết của ông sớm hơn 17 năm so với thực tế, vậy nên các anh em có lẽ đã có một thời gian dài để chuẩn bị về mặt tình cảm cho cái chết của Jacob. Tuy nhiên, thường thì người ta không có nhiều thời gian như thế để chuẩn bị cho cái chết của một người thân yêu. Khi một đứa trẻ, cha mẹ, anh chị em hoặc bạn bè qua đời đột ngột, sự than khóc thường kéo dài lâu hơn, đôi khi kéo dài nhiều năm. Khi xem xét sự than khóc, chúng ta phải nhận biết nó quan trọng như thế nào đối với chúng ta. Đó là cách chúng ta chữa lành. Chúa Giê-xu than khóc khi La-sa-rơ chết. Dù Chúa Giê-xu sắp sửa làm cho ông sống lại, Ngài than khóc trước sự mất mát của La-sa-rơ và sự đau khổ của bạn bè và gia đình ông. Sự than khóc là lành mạnh và phù hợp với Kinh Thánh. Trong Truyền Đạo chương 7 câu 4, Sa-lô-môn nói rằng, lòng người khôn ngoan ở trong nhà tang chế, còn lòng kẻ ngu muội ở tại nhà vui sướng. Trong khi người khôn ngoan than khóc, người dại dột cố gắng thoát khỏi nỗi đau và nhấn chìm nó trong niềm vui. Nếu chúng ta không than khóc đúng cách, chúng ta sẽ xử lý nỗi đau đó theo những cách không lành mạnh, chẳng hạn như nghiện ngập, lo lắng, trầm cảm kéo dài, vân vân. Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến chúng ta và người khác. Nếu Chúa Giê-xu than khóc về sự chết, thì chúng ta cũng nên như vậy. Các tín hữu không nên than khóc như thế gian đã than khóc. Trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 4 câu 13, Phao-lô nói, hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Chúng ta đau buồn, nhưng đó không phải là sự đau buồn của sự vô vọng. Chúng ta có sự trông cậy to lớn, ngay cả khi đối diện với sự chết. Chúng ta hy vọng bởi vì nếu những người thân yêu đã qua đời của chúng ta là tín đồ thì chúng ta sẽ gặp lại họ. Phải, chúng ta than khóc, nhưng chúng ta than khóc trong hy vọng vì sự thành tín của Đức Chúa Trời. Để đối diện với sự chết một cách đúng đắn, chúng ta phải chăm lo những vấn đề thực tiễn liên quan đến sự chết. Sau khi hôn và khóc cha, Joseph ướp xác cha để bảo toàn thi thể cho chuyến đi dài đến Canaan. 70 ngày than khóc có lẽ bao gồm 40 ngày ướp xác. Sau khi than khóc, Joseph sắp xếp chuyến đi bằng cách xin phép Pharaoh. Sau đó, ông thực hiện chuyến đi và chôn cha mình trong mộ của gia đình như Jacob yêu cầu. Tương tự như vậy, khi một người qua đời, có một loạt những điều cần phải hoàn tất, chẳng hạn như sắp xếp lễ tang và xử lý tài sản của người chết, bao gồm các hóa đơn và di chúc. Một số người khi gặp phải việc chôn cất thì tránh né và để lại những vấn đề về tang chế cho người khác. Tuy nhiên, những vấn đề thực tiễn như sự chôn cất, tài chính và di chúc phải được giải quyết. Một số người tự hỏi, liệu Đức Chúa Trời bởi ân điển Ngài có cho phép chúng ta giải quyết những vấn đề này như một cách để không bị tràn ngập bởi sự chết hay không? Việc giải quyết những vấn đề thực tế thường giúp chúng ta vơi đi nỗi đau buồn và tiếp tục sống sau sự mất mát. Với điều đó, tất cả chúng ta đều biết mình sẽ không sống mãi, và những thành viên còn lại trong gia đình sẽ chăm sóc tài sản của chúng ta. Điều khôn ngoan là hãy chuẩn bị trước cho sự chết. Khi Đức Chúa Trời bảo Ê-xê-chia rằng ông sắp chết, Ngài bảo ông dọn dẹp nhà mình. Đối với chúng ta, điều này có thể bao gồm việc thiết lập một di chúc và bảo hiểm để người thân của chúng ta có thể giải quyết những vấn đề thực tế dễ dàng hơn. Người ta có khuynh hướng tích lũy nhiều thứ trong suốt cuộc đời, là điều mà những người bị bỏ lại phía sau cần phải chăm sóc sau khi họ chết. Chúng ta không nên gây khó khăn cho những người thân của chúng ta, giống như Jacob và Joseph lập kế hoạch cho ai sẽ thừa hưởng của cải của họ và cũng lập kế hoạch cho sự chôn cất, các tín hữu cũng nên làm như vậy. Để đối diện với sự chết một cách thích đáng, chúng ta phải chia sẻ và khích lệ người sống. Như đã đề cập, sau cái chết của Jacob, Joseph và người Ai Cập than khóc trong 70 ngày, và sau đó là một đám rước lớn gồm người Ai Cập và người Do Thái đi đến Canaan để chôn cất. Đám rước bao gồm các quan chức của Pharaon, gia đình của Joseph và quân đội Ai Cập. Một số người Ai Cập có lẽ không biết Jacob, tuy nhiên, họ biết Joseph. Khi họ than khóc và đi đến Canaan, họ đang hỗ trợ Joseph và gia đình ông. Tương tự, một trong những cách chúng ta đối diện với sự chết một cách đúng đắn là bằng cách hỗ trợ người còn sống, bao gồm các thành viên trong gia đình, bạn bè và những người bị tổn thương bởi cái chết. Rôma chương 12 câu 15 nói, hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc, cũng giống như cách người Ai Cập hỗ trợ và giúp đỡ Joseph. Chúng ta phải hỗ trợ và giúp đỡ những người đang đau buồn trước cái chết của những người thân yêu. Chúng ta có thể không biết phải nói gì, và thường thì sẽ khôn ngoan hơn nếu không nói gì nhiều. Có thể tốt nhất là chỉ có mặt với họ và đồng cảm với họ, giống như các bạn của Job ban đầu đã làm khi Job than khóc. Thường thì những người than khóc sẽ muốn chia sẻ những cảm xúc và ký ức của họ về người quá cố. Trong suốt những thời gian đó, chúng ta yêu thương và an ủi họ bằng cách lắng nghe. Ngoài ra, hỗ trợ người sống cũng bao gồm việc tham dự tang lễ. Thật tốt khi nhớ rằng đám tang không phải dành cho người quá cố, mà nó dành cho người đang sống, bằng cách có mặt và than khóc với họ, giống như người Ai Cập đã làm với Joseph. Chúng ta chứng tỏ sự hỗ trợ rõ ràng trong thời gian họ đau buồn. Cùng với những điều này, chúng ta nên chia sẻ với người đang đau buồn bằng những cách thực tế như cung cấp bữa ăn, giúp đỡ các chi tiết về đám tang, hỗ trợ tài chính, và quan trọng nhất là bằng sự cầu nguyện. Pharaon không chỉ cho phép Joseph chôn cha ông mà còn sai quân đội bảo vệ ông trên đường ông đi. Chúng ta cũng phải tìm cách giúp đỡ người đang đau buồn. Để đương đầu với cái chết một cách đúng đắn, chúng ta phải cố gắng duy trì hoặc phục hồi sự hợp nhất với các thành viên trong gia đình. Sau khi chôn cất, các anh của Joseph nhận ra rằng Joseph có thể tìm cách báo thù cho việc họ đã bán ông làm nô lệ ngày trước. Vì lý do đó, họ đã sai một sứ giả đến với ông mà nói rằng một trong những lời cầu xin khi sắp chết của Jacob là xin Joseph tha thứ cho các anh. Điều này khiến Joseph khóc. Đây là lần thứ 7 và là lần cuối nước mắt của Joseph được ghi lại. Chắc chắn, ông khóc vì các anh em vẫn nghi ngờ tình yêu của ông dành cho họ, thậm chí sau khi ông đã chu cấp cho họ và gia đình họ trong 17 năm. Sau đó các anh em đến và dâng mình làm nô lệ trước mặt Joseph. Có phải Jacob thực sự yêu cầu Joseph tha thứ cho các anh em không? Điều này không thể biết chắc được. Nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng như với bất kỳ người cha nào, ông mong muốn sự hòa giải hoàn toàn trong gia đình mình. Tương tự như vậy, mặc dù người ta có thể nghĩ rằng cái chết của một thành viên trong gia đình có thể đem lại sự hiệp nhất lớn hơn giữa các thành viên, nhưng thường thì không phải vậy, như đã thấy với gia đình của Jacob. Thường có sự bất hòa giữa chồng và vợ, anh chị em, con cái và cha mẹ. Sự chết không chỉ có nghĩa là những người này sẽ thường được đem đến với nhau, mà họ cũng sẽ thường phải làm việc với nhau. Nếu người chết không lập di chúc rõ ràng, bao gồm những chỉ dẫn về việc chôn cất và tài sản, nó có thể dẫn đến sự hiểu sai và cãi nhau giữa những người thân. Điều này thường làm những mâu thuẫn cũ lại nổi lên. Câu hỏi được đặt ra là, gia đình nên tìm cách duy trì sự hiệp nhất khi có thành viên trong gia đình qua đời như thế nào? Thứ nhất, để có sự hiệp nhất trong gia đình, chúng ta phải sẵn sàng xưng nhận những thất bại trong quá khứ và đề nghị bồi thường hay giải hòa. Đây chính xác là điều các anh của Joseph đã làm. Họ nhận ra tội lỗi của họ và đề nghị bồi thường. Vì họ đã bắt Joseph làm nô lệ, họ đề nghị làm nô lệ cho ông, cầu xin sự tha thứ thường không đủ để hòa giải. Nếu chúng ta ăn cắp điều gì đó, chúng ta nên cầu xin sự tha thứ và phục hồi vật bị ăn cắp. Các anh em đã làm điều này với Joseph. Thứ hai, để có sự hiệp nhất trong gia đình, chúng ta phải sẵn sàng làm người trung gian. Nếu Jacob đã thực sự xin Joseph tha thứ cho họ, thì chính Jacob đang làm người trung gian. thường khi có sự bất hòa trong gia đình. Ai đó phải là người đứng ra kết nối và giúp đem lại sự giải hòa giữa hai bên. Chúa cứu thế đã làm điều đó cho chúng ta với Đức Chúa Trời. Ngài đã trả án phạt cho tội lỗi chúng ta bằng cách chịu chết hầu giải hòa nhân loại với Đức Chúa Trời, là tín đồ Chúa cứu thế. Chúng ta không chỉ chấp nhận sự giải hòa này mà còn mời gọi người khác cũng làm như vậy. Thứ ba, để có sự hiệp nhất trong gia đình, chúng ta phải lấy điều thiện thắng điều ác. Trong Roma chương 12 câu 19 đến câu 21, Phao-lô nói: Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì có chép lời Chúa phán rằng, sự trả thù thuộc về ta sẽ báo ứng. Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn, có khát, hãy cho uống. Vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Đây chính là điều Joseph đã làm. Trong Sáng Thế Ký chương 50 câu 19, ông đã nói với các anh mình, đừng sợ chi, tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao. Joseph sẽ không tìm cách báo thù, sự báo thù được trình dâng cho Đức Chúa Trời quyết định. Chúng ta cũng phải làm như vậy. Thay vì tìm cách trả thù, chúng ta nên tha thứ và giúp đỡ những người đã làm tổn thương chúng ta và tin cậy Đức Chúa Trời về công lý. Chắc chắn, có một nơi để theo đuổi công lý là bằng cách đến gặp các nhà cầm quyền. Đó là lý do Đức Chúa Trời đã thiết lập họ. Phi-e-rơ nhất chương 4 câu 8 nói, sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Và trong Ma-thi-ơ chương 5 câu 39, Chúa Giê-xu dạy chúng ta rằng, song ta bảo các ngươi, đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn. Thường thì Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta hạ mình xuống và tin cậy sự công bình của Ngài. Chắc chắn, đây là một sự khôn ngoan khi chúng ta tìm kiếm lời khuyên của Đức Chúa Trời và người khác, đặc biệt khi có sự bất công trầm trọng. Thứ tư, để có sự hiệp một trong gia đình, chúng ta phải tập trung vào quyền tể trị của Đức Chúa Trời trên điều ác chứ không phải những hành động xấu xa của người khác. Joseph tuyên bố, các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, ý như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. Thay vì tập trung vào hành động gian ác của các anh, Joseph tập trung vào kế hoạch của Đức Chúa Trời qua hành động gian ác đó. Đức Chúa Trời đã sử dụng nó để cứu gia đình của Joseph và nhiều người khác trong nạn đói kém trên toàn thế giới. Tương tự, chúng ta phải tập trung vào quyền tể trị của Đức Chúa Trời trên điều ác và kế hoạch của Ngài trong việc sử dụng nó vì ích lợi của chúng ta. Thay vào đó, khi người ta tập trung vào người gian ác hoặc xấu xa, họ thường phải vật lộn với sự tha thứ và cay đắng. Đôi khi trong nhiều năm, Đức Chúa Trời Cha chúng ta luôn luôn làm việc vì ích lợi của chúng ta. Chúng ta phải tập trung vào điều đó để có sự bình an trong lòng và sự bình an với người khác. Thật không may, cái chết của một thành viên trong gia đình thường có thể khuấy động những xung đột trong quá khứ hoặc tạo ra những xung đột mới. Đó là điều các anh của Joseph lo sợ. Và vì vậy, họ tìm cách duy trì sự hiệp nhất trong gia đình. Chúng ta cũng phải làm như vậy. Để đối diện với sự chết một cách đúng đắn, chúng ta phải bước đi trong đức tin. Trong Sáng Thế Ký chương 50 câu 14 chép, sau khi chôn cha, Joseph trở về xứ Egypto với các anh và hết thảy những người đi theo để chôn cha. Một lần nữa, Joseph đã than khóc và lo liệu các vấn đề thực tế liên quan đến cái chết của Jacob trong hơn 3 tháng, bao gồm việc ướp xác cha mình, xin phép Pha-ra-ôn để chôn cất ở xứ Canaan, lại một tuần than khóc nữa, và sau đó chôn cất Jacob. Đó là một quá trình dài. Tuy nhiên, khi nó kết thúc, Joseph trở về nhà và tiếp tục sống. Joseph được 56 tuổi khi Jacob qua đời. Ông sống đến 110 tuổi. Joseph tiếp tục sống sau khi Jacob qua đời, vì Đức Chúa Trời có nhiều điều cho ông thực hiện. Tương tự thế, chúng ta phải tiếp tục sống sau khi người thân yêu qua đời. Chúng ta sẽ không bao giờ quên họ. Đời sống chúng ta sẽ luôn phong phú hơn nhờ họ, và họ sẽ luôn ghi nhớ chúng ta. Tuy nhiên, theo sách Truyền Đạo chương 3 câu 4, có kỳ khóc, có kỳ cười, có kỳ than khóc, và có kỳ nhảy múa. Chúng ta không nên tiếp tục tập trung vào những đau khổ của đời sống khi đến lúc tập trung vào những niềm vui của đời sống. Tiếc thay, nhiều người phải vật lộn với việc tiếp tục sống sau khi một người thân yêu qua đời. Điều quan trọng cần nhớ là, nếu người đã khuất biết Chúa cứu thế, thì họ vẫn còn sống trong cõi đời đời. Và nếu họ không biết Chúa cứu thế, chúng ta phải tin rằng Đức Chúa Trời vẫn tốt lành và chương trình của Ngài là trọn vẹn. Chúng ta phải tìm thấy sự an ủi trong bàn tánh trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Dù thế nào, chúng ta cũng phải bước đi với đấng chăn chiên của mình trên đồng cỏ xanh tươi và xuyên qua những thung lũng tối tăm. Ngài sẽ giúp chúng ta vượt qua. Để đối diện với sự chết, chúng ta phải tiếp tục sống và khích lệ người khác cũng làm như vậy. Là tín đồ, chúng ta phải nhớ rằng chúng ta than khóc, nhưng không giống như thế gian. Chúng ta than khóc trong hy vọng, vì lời hứa của Đức Chúa Trời về cõi đời đời và sự tốt lành cùng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Quý thính giả thân mến, chúng ta đã đi qua loạt bài về Joseph, tin tưởng vào sự tề trị và sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Tuần sau chúng ta sẽ bước sang loạt bài mới về nền tảng mối liên hệ hôn nhân. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe.
Tôi đôi